Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay niệm Phật, cầu chư Phật gia hộ. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Kim Phước, kính thưa Đại Đức MC cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Đây là lần đầu tiên đạo tràng Chùa Kim Phước trong cái buổi tu một ngày an lạc, chúng ta lại gặp gỡ nhau để giao lưu, để trao đổi tất cả những lời của Đức Phật đã dạy trên cái đoạn đường tu tập của chúng ta đó. Giống như là quý Phật tử đang đi trên một cái đoạn đường dài để chúng ta đi về Phật. Và trên cái đoạn đường đi đó, chúng ta phải cần sáng suốt, hiểu biết, phải đầy đủ tư lương, đầy đủ chất liệu, để rồi mình mới có thể đủ hành trang mình đi về Phật được. Đại đa số Phật tử của chúng ta khi mà đi về Phật đó, cứ tự do mà đi, rồi hành trang của mình đó lỉnh kỉnh đủ thứ trong đó hết. Thì cuối cùng cái ngày cuối để mà mình về Phật đó, kiểm tra lại cái hành trang của mình đó, thì không có hành trang của Phật. Mình chứa toàn là những cái hành trang của cuộc đời không, cho nên mình lại thiếu cái hành trang đi về Phật. Quý Phật tử ra đời từ khi mà cha mẹ tặng cho mình một cái thân thể này cho đến bây giờ đó, cuộc sống của chúng ta dâng hai tay, chúng ta tặng cho cuộc đời nhiều quá. Mình được Đức Phật gọi mình là con, nhưng mà đối với Đức Phật thì quý Phật tử chưa bao giờ cúng dường cho Phật một cái gì nó có giá trị trong cuộc sống của mình hết. Mình cúng dường hết cho cuộc đời rồi. Các cụ lớn tuổi trong đây nè, hơn 2/3 cuộc đời của mình quý Phật tử đã cúng cho thế giới của ma dương. Cái chữ ma vương ở đây không phải là con ma. Ma vương ở đây đó tức là cám dỗ của cuộc đời, hưởng thụ của cuộc đời, phiền não của cuộc đời, rồi tất cả những chất độc của cuộc đời. Cái đó gọi chung đó là ma giới. Mà mình cúng dường, mình dâng hai tay của mình cho ma giới hết. Đạo tràng chùa Kim Phước có cúng dường cuộc đời của mình cho ma không? Có, chúng ta cúng dường cuộc đời của mình cho ma hết rồi đó quý Phật tử. Đức Phật cho mình vô vàn công đức. Quý Phật tử nào có đọc trong kinh Pháp Hoa đó thì thấy rằng Đức Phật cho mình nhiều công đức lắm. Công đức của mắt, công đức của lỗ tai, công đức của mũi, công đức của miệng, công đức của thân, công đức của ý. Trong kinh Pháp Hoa mà. Cho nên đó, mình đem cái công đức mà Như Lai tặng cho mình, mình cúng dường cho ma. Có một lần Đức Phật nói với Tôn giả A Nan, mùa hạ năm nay là mùa hạ cuối cùng, Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Lúc đó là Đức Thế Tôn 80 tuổi. Tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã từng nói với chúng con rằng Ngài sống với chúng con 120 tuổi Ngài mới vào Niết Bàn. Sao hôm nay mới có 90 tuổi Ngài lại vội vã bỏ chúng con mà đi? Đức Phật mới trả lời với Tôn giả A Nan rằng: cái ngày đầu tiên mà Như Lai ngồi thiền định với cội Bồ Đề, 49 ngày tư duy thanh lọc tâm hồn, để rồi khi sao mai vừa mới mọc, Như Lai đã ung dung bước lên ngôi vị giác hoàng. Lúc bấy giờ thiên ma ba tuần chỉ thẳng vào mặt của Như Lai, và thiên ma ba tuần thét lên rằng: hỡi đạo sĩ Cồ Đàm, hôm nay ta phá ngươi không được, ta thề triệu triệu kiếp về sau, nơi nào có đệ tử mặc áo tràng lam của ngươi, ta thề tiêu diệt sạch. Đức A Nan mới trả lời với Đức Phật mới trả lời với Tôn giả A Nan rằng: với cái lời nguyện của quỷ năm xưa như thế, cho nên hôm nay Như Lai sợ rằng thế giới ma nó sẽ cướp đi những đứa con của Như Lai, cho nên hôm nay Như Lai dành riêng cho những đứa con sau này của Như Lai 40 năm tuổi thọ. Tức là Đức Phật đáng lẽ sống 120 tuổi, nhưng mà đến 80 là Đức Phật vào Niết Bàn. Đức Phật dành cho tất cả chúng ta 40 năm công đức đó quý Phật tử, hy sinh tuổi thọ của mình để mà dùng cái tuổi thọ của mình che chở cho tất cả những đứa con sau này của Phật nè. Đức Thế Tôn dắt 40 năm công đức đó thành từng giọt máu, để rồi tặng cho quý Phật tử mỗi một người một giọt máu tinh khiết. Và nhờ giọt máu của Phật đó mà thế giới ma nó không bao giờ làm hại mình được. Đạo tràng chùa Kim Phước quy y hết chưa? Có Phật tử nào chưa quy y không? Quý Phật tử nên quy y đi. Cái ngày mà quý Phật tử quỳ trước Tam Bảo và phát nguyện: con hôm nay pháp danh gì đó quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, quy y pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng, không quy y thầy tà bạn dữ. Ngày đó mỗi một Phật tử của chúng ta đã nhận được trong trái tim của mình một giọt máu của Phật đó. Bây giờ quý Phật tử chùa Kim Phước kiểm tra coi trong tim mình giọt máu của Phật còn đỏ không? Một Phật đen rồi, phải không? Ngày mình quy y là mình nhận trong trái tim của mình một giọt máu đỏ tươi và tinh khiết của Phật, để mình là con của Phật, mang trong người của mình dòng máu của Phật. Nhưng mà quý Phật tử không nghe lời Phật, tức là chúng ta làm ô nhiễm giọt máu của Như Lai. Đức Phật bảo rằng: các con ơi, các con hãy kết nối yêu thương lại với nhau, các con hãy xích lại gần nhau, các con hãy tha thứ cho nhau. Nhưng mà đạo tràng chùa Kim Phước chúng ta có tha thứ cho nhau không? Có không? Có còn giận nhau không? Nói thật bụng đi, có còn giận nhau không? Ở đây giận nó không thể hiện trên khuôn mặt, giận nó không thể hiện bằng lời nói, mà giận nó thể hiện bằng con mắt. Cái miệng mình không nói giận người ta, mà con mắt của mình giận. Giận người đó cái không thèm dòm mặt tới luôn, phải không? Thấy người ta đi ngang cái nhìn xuống vậy nè, tức là đã giận rồi đó quý Phật tử. Mình đã làm giọt máu của Phật của mình nó đen, nó không còn đỏ nữa. Hãy tha thứ ngay tức khắc, hãy tha thứ liền đi. Như vậy mới là con của Phật. Đạo tràng của chúng ta mỗi một người như vậy đó, là một tế bào của Phật đó quý Phật tử. Ví dụ như cái cô này đó là con mắt của Phật, chú kia là lỗ tai của Phật, cô này là cái miệng của Phật, cô này là tóc của Phật, cô này là răng của Phật. Tất cả đạo tràng của chúng ta mỗi một người là một tế bào của Phật, phải không? Cô này giận cô kia, chẳng lẽ con mắt mà đi giận cái lỗ mũi, phải không? Con mắt của Phật đi giận cái lỗ mũi của Phật. Chúng ta giận nhau có nghĩa là quý Phật tử đang hủy hoại hóa thân của Phật đó. Cho nên đó, chúng ta trong cuộc sống, mình là con của Phật mà mình không dám cúng dường cho Phật. Đức Phật bảo mình yêu thương, quý Phật tử chỉ cần cúng dường sự nghe lời của mình cho Phật thôi. Vậy mà chúng ta không có cúng dường nữa. Vậy đó mà nói rằng là hãy quy y chưa? Dạ quy y rồi, pháp danh rồi, năm giới cấm đàng hoàng, rồi đi tu Phật thất này kia, tu ở chùa Kim Phước, khóa này là khóa thứ 9. khoe dữ lắm luôn. Người ta học một năm lên một lớp, học 9 năm rồi, 9 tháng rồi mà chưa lên lớp nào hết. Phải không? Đạo tràng chùa Kim Phước còn giận người ta, hoặc là giận mà không tha thứ cho người ta, là vẫn còn ở lại lớp hoài, làm sao lên lớp được. Tây Phương Cực Lạc là trường học, hiệu trưởng của Tây Phương Cực Lạc là A Di Đà, hai cô giáo ở trường Tây Phương Cực Lạc là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Phải không? Mình ngồi trong đạo tràng Kim Phước là quý Phật tử đang bước vào lớp học. Cái trường học Tây Phương rộng lắm, mỗi một đạo tràng là mỗi một lớp học. Đạo tràng chùa Kim Phước cũng là một lớp học nè, thí dụ nghe, rồi đạo tràng chùa Thiền Lâm là một lớp học nè, rồi đạo tràng chùa Tam Bảo là một lớp học nè, đạo tràng chùa Phước Lâm là một lớp học nè, vân vân. Mỗi một đạo tràng là mỗi một lớp học. Đạo tràng của chúng ta đang vào lớp đó, quý Phật tử biết mình đang học cái gì không? Học lớp mấy biết không? Mẫu giáo. Toàn thể đạo tràng của chúng ta đang học lớp mẫu giáo. Phải không? Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí dạy quý Phật tử đánh vần 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đánh dần hoài không có bao giờ thuộc được. Phải không? Ráp vần không xong mà. Ở đây quý Phật tử có nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không? Có nhớ không? Đâu có nhớ. Có khi cũng quên. Đang niệm Phật mà cái bà đó bà đạp vô ngón chân đau của mình mà nhớ Phật mới lạ đó. Phải không? Đang niệm Phật mà đạp vô ngón chân đau sao nhớ Phật nổi. Phải không? Cho nên đạo tràng chùa Kim Phước hôm nay thầy gửi đến đạo tràng một buổi pháp thoại được mang tựa đề là Nhớ Phật. Sở dĩ thầy chọn cái đề tài là nhớ Phật bởi vì mình trong cuộc sống mình quên Phật nhiều lắm, không có ai nhớ Phật hết đó. Nếu mình nhớ Phật đó thì mình không còn khổ đau ở cõi này. Mình còn nhớ Phật đó thì không có cái gì mà làm cho mình buồn phiền, trắc trở trong tâm. Đạo tràng chùa Kim Phước có bao giờ buồn cái đạo tràng, buồn bạn đạo của mình, rồi trong tâm của mình không muốn đi đến đây tu không? Chừng nào cái đạo tràng chùa Kim Phước không có cái bà Tám đó thì con đi chùa con tu, còn có cái bà đó là con không đi. Có nói vậy không? Cầu nguyện cho đạo tràng chùa Kim Phước đừng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Phải không? Mình là con của Phật, mình đến đạo tràng là hôm nay quý Phật tử đã cúng dường cho Phật đó. Suốt một tháng 30 ngày mình cúng dường cho ma hết 29 ngày rồi, còn có ngày cúng dường cho Phật à. Phải không? Một tháng đạo tràng tu mấy lần? Một tháng tu có một lần. Học sinh giỏi quá, người ta mỗi ngày người ta đi học mà người ta cũng chưa chắc gì lên lớp. Đạo tràng chùa Kim Phước một tháng vô lớp có một lần một à, vậy mà hỏi nhớ Phật không nhớ? 29 ngày kia có nhớ Phật không? Đâu có nhớ Phật đâu. 29 ngày kia ngủ thức dậy là không biết bữa nay đi chợ ăn cái gì. Phải không? Đạo tràng chùa Kim Phước ăn chay trường hết chưa? Ai ăn chay trường giơ tay thì coi coi. Chàng ơi leo que quá. Tu thì đâu mà ăn chay trường sao leo que dữ vậy? Phật tử ăn chay kỳ tức là mình còn ăn mặn, phải không? Vậy đó mà hỏi nhớ Phật không? Nó nhớ. Phật là gì? Ăn chay. Phật là gì? Không giận. Phật là gì? Tha thứ. Phật là gì? Không để bụng. Ở đây quý Phật tử có giận ai mà để bụng không? Có không? Con không có để trong bụng, con để trong đầu. Con không mà không có để trong bụng. Phật tử có giận nhau để cách đêm không? Có không? Giận bữa nay rồi tối ngủ giận, rồi sáng mai cũng còn giận nữa. Có giận nhau cách đêm không? Đạo tràng chùa Kim Phước tu tới khóa thứ 9 cho nên không có giận nhau cách đêm. Con giận nguyên một năm không à. Năm nay con giận, năm sau con gặp bả con còn giận nữa mà. Phải không? Vậy thì làm sao mình nhớ Phật được đây? Cho nên chúng ta là con của Phật mà chúng ta quên Phật hoài. Cái chuyện đầu tiên hết là cái ơn của Phật hy sinh cho mình 40 năm tuổi thọ, dắt cạn 40 năm công đức đó để tặng cho quý Phật tử mỗi một người một giọt máu tinh khiết. Mình mặc trong người của mình chiếc áo tràng lam là mình đã nhắc mình trong trái tim của mình có giọt máu Phật đó. Mà mặc áo tràng lam vô mà không có máu của Phật, toàn là máu của ma không à, phải không? Quý Phật tử giận nhau có gây lộn không? Có cãi với nhau bằng miệng không? Có không? Không có cãi bằng miệng mà cãi ở trong bụng á, bực mình ở trong bụng là đã cãi nhau rồi. Con mắt của mình liếc người ta, con mắt của mình thấy người ta, con mắt của mình không thèm dòm người ta, là mình không có cãi bằng miệng mà đang cãi nhau bằng đôi mắt. Con mắt của mình không còn là mắt Phật nữa thì làm sao nhớ Phật đấy? Con của Phật mà sinh ra con mắt của ma, ghê không? Thấy không? Giống như cha mẹ sanh ra con thì con mắt cũng phải giống cha, hoặc con mắt này phải giống mẹ. Còn đằng này Phật sinh ra chúng ta là con của Phật, mà con mắt của mình giống con ma, thấy ghê không? Mắt Phật là gì? Là con mắt không bao giờ ghét người ta, con mắt không bao giờ đỏ lên, con mắt không bao giờ trợn, con mắt không bao giờ liếc, con mắt không bao giờ thấy. Đạo tràng chùa Kiên Phước từ xưa tới bây giờ có trợn mắt dai không? Có không? Gần nhất bạch thầy, con trợn mắt với ba má con. Từ xưa tới bây giờ, cái người đầu tiên và gần gũi mình nhất mà mình dễ dàng trợn con mắt đó là cha mẹ của mình đó quý Phật tử. Bởi vì mình không dám trợn mắt với người đời, mình sợ người ta giọng vô con mắt của mình, cho nên không dám đi về nhà trợn mắt với bố mẹ của mình không à. Cho nên đó, cha mẹ mình cũng là Phật. Ông Phật Di Đà nói sao mà đệ tử của huynh ở dưới cổ ta bà, sao tôi thấy mấy đứa nhỏ sao nó lơ là với câu A Di Đà quá. Phật Thích Ca nói huynh ơi, mấy đứa nhỏ dưới cổ ta bà này đó, ông Phật sinh ra nó còn quên, huống chi huynh ở Tây Phương, phải không? Phật A Di Đà mới gật đầu, đúng rồi, mình xa quá, mình ở tới cổ Tây Phương cực lạc lận, làm sao mấy đứa nhỏ nó nhớ được. Ông Phật sinh ra nó, tặng cho nó một thân thể hình hài này mà nó còn quên nữa thì làm sao nó nhớ mình nổi, phải không? Vậy đó mà quý Phật tử nghe, tới cái ngày viết Phật A Di Đà 17 tháng 11 tất bật dữ lắm luôn, chạy đôn chạy đáo, bạn đạo này gặp bạn đạo kia, bà hai ơi bà tư ơi, bữa nay là viết Phật A Di Đà, bữa nay mình mua bông hoa mình đem đèn vô cúng dường cho Phật A Di Đà. Ngày sinh của Phật A Di Đà đôn đáo lắm, ngày sinh Phật Thích Ca cũng đôn đáo nữa, còn ngày sinh của Quan Thế Âm cũng đôn đáo dữ lắm luôn. Sinh nhật của các đức Phật trong chùa quý Phật tử nhớ dữ lắm luôn. Đạo tràng chùa Kim Phước có nhớ ngày sinh của hai ông Phật đẻ ra mình không? Có nhớ không? Có nhớ không quý Phật tử? Rồi có mua bông hoa mua đèn về cúng dường không? Có không? Có bao giờ mà hai ông Phật sinh ra mình mà cái ngày sinh của hai ông Phật đó mà mình nhớ không? Không bao giờ nhớ. Nhớ mãi mãi. Hòa dẫu có nhớ rõ đi nữa, quý Phật tử cũng chưa bao giờ chạy vào chợ mua một món hoa hay chạy vào chợ mua một cái bánh để mà về cúng dường lên cho hai ông Phật đã từng hy sinh cho mình, phải không? Mình quên nhiều lắm, vậy đó hỏi nhớ Phật không nhớ. Đạo tràng chùa Kim Phước này, có một người nào đó lại hỏi mình, đạo tràng chùa Kim Phước đi chùa lâu lắm rồi, vậy chứ hai ông Phật nào ra đời đầu tiên? Thầy khuyên đạo tràng chùa Kim Phước cứ mạnh dạn trả lời, cha và mẹ của tôi là hai vị Phật ra đời đầu tiên trên thế gian này. Wow. Ông Phật đó đáng nhớ lắm đó quý Phật tử. Mình quên hai ông Phật đó nhiều lắm. Phật A Di Đà mời nguyên đạo tràng chùa Kim Phước lên Tây Phương tham quan ở trên đó. Phật A Di Đà bảo rằng là Phật tử chùa Kim Phước đưa cái giấy tu cho Như Lai coi coi. Đạo tràng chùa Kim Phước mừng lắm, mỗi một người đưa cái giấy tu của mình ra, giấy giới thiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni, giấy tu công cứ, đồ nhiều quá xá nhiều, niệm Phật một ngày mấy chục sâu, ăn chay, có người thì để ăn chay trường, có người nói ăn tháng 10 ngày, tháng 4 ngày, đủ thứ hết, đi phóng sanh, đi từ thiện, ghi vào trong cái sổ công đức của mình, đưa lên cho Phật A Di Đà kiểm tra. Xong rồi Phật A Di Đà trả mấy cuốn sổ lại hết rồi đuổi đi về luôn, đuổi nguyên đạo tràng chùa Kim Phước đi về luôn. Phải không? Phật tử chùa Kim Phước thắc mắc quá: bạch Đức Thế Tôn, tụi con tu nhiều lắm, tụi con làm Phật sự nhiều lắm, tụi con dâng y nè, tụi con đem gạo vô cho chùa Kim Phước phát cho người nghèo, tụi con đi phóng sanh, tụi con đi từ thiện, tụi con niệm Phật sám hối nhiều lắm, sao hôm nay Như Lai đuổi tụi con về? Phật A Di Đà nói: các con ơi, Như Lai đuổi các con, Như Lai cũng đau lòng lắm, nhưng mà tại vì trong giấy tu của các con không có cái mộc. Quý Phật tử chùa Kim Phước bạch với Đức Phật Di Đà: dạ cái mộc gì thưa Đức Thế Tôn? Mộc của hai ông Phật ở nhà đóng vào trong đó. Phải không? Quý Phật tử biết cha mẹ mình đóng cho mình cái mộc gì không? Cái mộc tròn lắm, đóng vào trong cái giấy tu của mình: hiếu tâm tức thị Phật tâm. Ở đây tâm Phật mình có không? Có tâm Phật không? Người nào mà nói có tâm Phật thì tâm hiếu phải có. Mà người nào tâm hiếu không có thì muôn đời không bao giờ có tâm Phật được. Phải không? Cho nên mình tu rất là nhiều, mình làm tất cả những công đức lành nhiều lắm, mà cái mộc của hai ông Phật ở nhà không đóng vào thì muôn đời không vãng sanh được, không bao giờ về thế giới của Tây Phương được đâu quý Phật tử. Phải không? Phật A Di Đà hỏi hai ông Phật ở nhà đó: các cụ ơi, các cụ có đóng mộc cho mấy đứa nhỏ của các cụ chưa? Bố mẹ của mình trả lời: thưa Như Lai, bạch Đức Thế Tôn, con không dám mộc đám, không dám đóng mộc cho nó đâu, nó mới quýnh con mà. Phải không? Nó nhậu về, nó xin tiền, nó nhậu, con không có tiền cho, nó đập đồ trong nhà, con gầy nó, cái nó quýnh con luôn. Ở đạo tràng của chúng ta có Phật tử nào dám đánh hai ông Phật ở nhà không? Có đánh không? Quý Phật tử không có đánh bằng tay, mà mình đánh bằng cái chỗ khác quý Phật tử à. Mình giết chết luôn chứ không cần đánh nữa. Một người con bất hiếu cầm cây dao gượt mẹ mình, gượt cha mình để đâm đó, hàng xóm người ta thấy, người ta giật cây dao lại. Còn có những đứa con nó cầm cây dao vô hình, nó gượt cha mẹ nó đâm mà nó đâu bao giờ biết. Nó không biết nữa thì hàng xóm làm sao biết mà giật lại, biết không? Nó đâu có cần gượt cha mẹ nó chạy ngoài đường đâu. Mỗi một ngày nó giết cha mẹ nó chết không biết bao nhiêu lần. Thấy không? Nó giết bằng một cái lưỡi dao vô hình quan nghiệp đó quý Phật tử. Khi mà cha mẹ nó rầy nó một điều gì đó, nó không thèm để vô lỗ tai, nó nín thinh à, nó nói thầm trong bụng nó: bà già rồi, bà lo rồi, có tiền bà ăn đi, còn chuyện của vợ chồng tôi để vợ chồng tôi lo, bà đừng có xía vô nữa. Như vậy cái lưỡi dao quan nghiệp nó nằm trong lỗ tai đó quý Phật tử. Nó giết chết cha mẹ của mình, giết chết hai ông Phật của mình rồi. Cha mẹ rầy nó một cái là nó trợn trừng con mắt nó lên. Thấy không? Nó nhìn cha mẹ nó gần như căm thù vậy đó. Thì cái lưỡi dao đó nó nằm trong con mắt. Đôi mắt của mình sẽ biến thành đôi lưỡi dao quan nghiệp giết chết cha mẹ của mình. Vậy đó mà hỏi nhớ Phật không nhớ? Quý Phật tử hồi nãy thầy hỏi đạo tràng chùa Kim Phước có nhớ Phật không? Quý Phật tử nói nhớ, mà nhớ Phật nào vậy? Hả? Hồi nãy nói nhớ lớn lắm mà nhớ Phật nào? Nhớ Phật A Di Đà hay nhớ Phật Thích Ca? Ông Phật gần bên mình kìa, nhớ trước đi. Phải không? Vậy mà mình đâu có nhớ ông Phật sanh ra mình đâu, mà mình cứ nói rằng là nhớ Phật. Khi cha mẹ mình rầy mình một cái điều gì đó mà cái miệng của mình đó, mình trả lời một cách son sỏn, mình mắng cha mẹ mình không thương tiếc, là quý Phật tử cái lưỡi của mình thành lưỡi dao giết chết cha mẹ mình nữa rồi đó. Ở đây đó có đứa con nào nào hồi còn nhỏ bố mẹ sai mình đi ra chợ mua cái gì đó, mà mình đang ngồi chơi, đang xem tivi, đang đọc truyện, hay là đang ngồi chơi game, chơi vi tính đó, mà cha mẹ sai mình đi mua cái gì mà mình dậm chân không, mình quằn quại không, mình bước cái chân mình nghe bịch bịch bịch, dậm nặng nề lắm. Toàn thân của mình đó 84.000 lỗ chân lông nó biến thành 84.000 mũi nhọn giết chết cha mẹ của mình đó. Thành ra rồi đó, hằng ngày quý Phật tử, khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa nhận thức đầy đủ, chúng ta đã từng giết chết cha mẹ của mình, đã từng giết chết hai ông Phật sanh ra mình đó. Vậy mà hỏi nhớ Phật không? Nãy giờ la nhớ lớn lắm. Bây giờ thầy hỏi lại lần nữa, đạo tràng chùa Kim Phước có nhớ Phật không? Bây giờ mới nín thinh nè. Bây giờ mới nín thinh là không có nhớ rồi. Cái nghịch lý mà chúng ta thường thấy đó là khi con trai lớn lên, cha mẹ nó nuôi nó, nó lớn lên mà nó bắt đầu nó làm ăn được và để nuôi cha mẹ nó đó, thì nó bắt đầu nuôi vợ và nuôi con nó. Con gái cũng vậy, cha mẹ nuôi cho nó lớn lên đàng hoàng hết rồi, bắt đầu nó đi làm được, bắt đầu nó có đầy đủ sức khỏe rồi đó, nó có thể nuôi được cha mẹ nó, thì bắt đầu nó lấy chồng, nó bắt đầu nó lo cho chồng, lo cho con. Cho nên cuối cuộc đời của chúng ta, khi cha mẹ còn sống mãi mãi, chúng ta không bao giờ báo hiếu được là vậy. Hiếu tâm của mình không bao giờ trọn vẹn được. Đó là cái nghịch lý đó quý Phật tử. Khi mà mình muốn mình được làm cha là mình đã mất đi tình cha, khi mình làm mẹ là đánh mất luôn cả tình mẹ của mình. Cho nên trong đạo tràng chùa Kim Phước này nè, lúc mình còn sống đó, thầy nói thật với quý Phật tử, người xuất gia, người tại gia, hay là người không có đạo, hay là người có đạo gì đi nữa, chúng ta còn sống ở cõi này là tất cả chúng ta đều mang chung một cái tội, là tội bất hiếu đó, phải không? Khi mà mình còn kêu mẹ ơi tròn thiệt là tròn, kêu ba ơi cha ơi thiệt là tròn đó quý Phật tử, là lúc đó mình chưa nuôi cha mẹ mình được đâu. Đó, cái ngày mà mình còn nhỏ, cha mẹ đi chợ về, đi xa về đó, mình chạy ra mình mừng, mình gọi mẹ ơi tròn thiệt là tròn, tròn trịa lắm. Lúc bấy giờ mẹ mình cho mình có cục kẹo gói xôi mà mình thương mẹ mình vô vàng, phải không? Nhưng mà ngày càng lớn rồi, cái tiếng âm thanh gọi mẹ bắt đầu nó méo liền, nó không còn tròn nữa. Và bắt đầu khi mà có chồng có vợ rồi là không bao giờ gọi mẹ ơi ba ơi nữa, mà ổng với bả thôi, phải không? Ổng bả không à, không có ba ơi mẹ ơi gì nữa. Cái hoặc quý Phật tử có gọi mẹ ơi ba ơi đi nữa, nhưng mà nó cũng không có giống như cái âm thanh mà khi mình còn nhỏ được, phải không? Cho nên càng ngày càng lớn là mình xa cha mẹ mình càng nhiều, và mình đánh mất cha mẹ mình ở trong tim của mình càng nhiều hơn nữa, đánh mất hai ông Phật đã sanh ra mình. Phật Thích Ca chưa bao giờ đút cơm cho mình ăn, phải không quý Phật tử? Phật Di Đà cũng chưa từng dạy cho mình đi, Phật Quan Âm cũng vậy, chưa từng bao giờ tắm rửa cho mình. Tất cả các vị Phật chưa bao giờ tắm cho mình, thay đồ cho mình. Các vị Phật chưa đút cho mình ăn cơm. Các vị Phật chưa tập cho mình từng bước đi chập chững. Mà hai ông Phật ở nhà mới là hai ông Phật tuyệt vời và kỳ bí nhất, phải không? Có một cái người bố đó nằm trên giường bệnh, con trai nó nuôi ổng một tuần rồi, nó bỏ nó không nuôi nữa. Một tháng sau người ta báo rằng là ông cụ qua đời rồi. Nó hay bố nó chết, nhưng mà nó cũng bình tĩnh lắm. Nó đi từ từ về nhà vậy thôi. Nó trốn nó đi cũng xa lắm, đi về trong vòng một ngày là tới rồi. Mà đằng này nó làm như nó không muốn về. Hàng xóm mới lo chôn ông cụ xong, nó mới về tới. Khi nó về tới nhà rồi đó, nó dọn dẹp cái giường của bố nó nằm ngày xưa, cái giường bệnh đó mà, thì nó lục cái giấy chiếu ra, có một tờ giấy một mà bố nó bị tai biến mà gán kìm cái tai viết cho con mình vài chữ. Nó cầm miếng giấy lên nó đọc: Con trai yêu của bố, bố thương con lắm. Mỗi một ngày bố nằm bệnh trên giường này, chỉ cần bố nhìn thấy mặt của con là bố cảm thấy sung sướng rồi. Ngày nào mà bố nắm được cái bàn tay của con là bố muốn sống thêm được một ngày nữa đó. Nhưng mà con trai yêu của bố tuổi quá, con làm cho bố buồn và bố tủi lắm. Ngày con còn nhỏ đó, muốn đút cơm cho con ăn đó, con chạy vòng 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 trong cái căn phòng mười mấy hai chục vòng luôn, bố cũng phải bò theo con mười mấy hai chục vòng để đút cho con một muỗng cơm. Thế mà hôm nay bố bệnh, bố bị tai biến, miệng của bố không có như bình thường, tai của bố nó rung rung, bố tự múc cơm ăn lỡ nó đổ ra ngoài có một vài hộp cơm, con lại chửi bố. Ngày con còn nhỏ, bố muốn mặc quần cho con, bố dụ con năm lần bảy lượt mới sọt được cái chân của con vào trong ống quần. Thế mà bây giờ bố bị bệnh rồi, bố già, chân của bố lóng cống quá, bố chỉ sọt lộn hai chân của bố vào trong một ống quần, vậy mà con chửi bố. Ngày xưa con còn nhỏ, con kêu bố kể cho con nghe cái câu chuyện đó mà con nghe hàng trăm lần rồi. Nhưng mà mỗi lần con kêu bố kể là bố kể cho con nghe liền. Bây giờ bố già rồi, con nói chuyện với bố, bố nghe không rõ. Bố hỏi lại có một lần thôi, con quay lại con chửi bố, bộ ông điếc hả? Cho nên bố buồn và bố tủi quá. Sở dĩ mà bố vẫn còn sống vì bố còn có con. Cho nên cuộc đời của bố, mạng sống của bố là con đó. Rồi xong, cậu bé đọc rồi quỳ lên trước cái bàn thờ của bố mình, quỳ xuống rồi nói líu ríu trong miệng của mình thôi: bố ơi, con xin lỗi bố. Đó, tất cả chúng ta có những cái mà hai ông Phật thiêng liêng như vậy đó mà mình quên. Tới ngày mình xin lỗi đó, có ai để cho mình xin lỗi không quý Phật tử? Bây giờ cái cậu bé nó quỳ xuống nó: bố ơi, con xin lỗi bố. Đâu có hình bóng của bố để cho mình xin lỗi đâu, phải không? Cho nên tất cả chúng ta này, có đôi khi đó ông Phật hiện thân ở nhà mà mình quên. Rồi một ngày nào đó mình xin sám hối với Phật thì không có Phật cho mình sám hối đâu đó. Đâu có ông Phật nào cho mình sám hối, phải không? Tất cả chúng ta đều có một cái lỗi làm như vậy đó quý Phật tử. Cha mẹ chính là những vị Phật thiêng liêng, vĩ đại và bí mật lắm, kỳ bí lắm, kỳ cục nữa, phải không? Quý Phật tử thấy có ông Phật nào mà lội xuống mương bèo không? Có không? Nhà nghèo mới có nghe. Có nhiều ông Phật đó ngồi trên bông sen, mà ông Phật ở nhà mình đó nó kỳ lạ lắm quý Phật tử. Trời lạnh như vậy, trời mưa như vậy đó, mà ông Phật của mình săn quần tới đầu gối, đầu đội nón lá rách tưa vành hết rồi, săn cái quần tới đầu gối, lạnh thiệt là lạnh vậy đó, mà chạy xuống dưới mương bèo cắt từng cọng rau muống, cắt từng cọng rau ngổ bó rồi đội lên trên đầu ra chợ bán để mua cho con gái của mình một sắp áo dài, một sắp vải trắng cho nó may áo dài đi học. Tất cả những cái cô con gái mặc cái áo dài trắng đi đến trường tự hào lắm: mẹ mình mua cho mình sắp áo dài này mà, sắp dài này mà. Tự hào với bạn bè lắm. Nhưng mà các cô gái đó chưa bao giờ thấy trong cái chiếc áo dài trắng của cô đang mặc nó được dệt bằng mồ hôi nước mắt của mẹ mình đâu, phải không? Cho nên có nhiều đứa con nó mặc áo dài trắng đi rồi nó không hiểu gì cả. Có một cái bà mẹ đó đó đi bán, đi làm công nhân chứ không phải đi bán như là bà cụ bán rau muống, mà làm công nhân vệ sinh quét rác ở ngoài đường á. Con gái về nói: mẹ ơi, con muốn mua một cái áo dài mới, lương tháng của công nhân mà làm sao có nhiều được. Mà con gái nó cứ đòi hoài. Cuối cùng rồi bà phải đi vô trong bệnh viện á, bà bán máu của bà bù vô với cái tiền lương của mình để mua cho con mình sắp vải trắng để nó may áo dài nó mặc. Rồi từ khi mà bán máu xong đó rồi làm việc thức trắng rồi thức khuya quét đường quét xá, cái giờ mà mình ngủ đó thì mấy người công nhân người ta thức, người ta quét đường để cho sáng thức dậy đó cho mình thấy được đường phố sạch đẹp. Thì bà cụ bà thức, bà quét rồi bà bán máu như vậy cho nên bệnh. Bà ngồi ở trên nhà, bà bệnh rồi không có đi đâu được hết, con gái thì đi học, tới trưa nó đi về. Bà mới nói rằng là vô trong nhà sau lấy chổi ra quét cái nhà giùm cho má đi con. Cô gái liện cái cặp táp xuống rồi đó, rồi dẫm ra bịch 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 vậy đó, rồi lấy cái chổi quét sột sạc rồi liện cái chổi vào trong vách tường. Bà mới nói: thôi con xuống bếp con múc cho má một chén cháo đi. Cũng cái chân bịch bịch như vậy đó, đi xuống bếp múc cho bà cụ một chén cháo. Rồi cô gái bắt đầu đút cho bà ăn. Ăn muỗng thứ nhất không sao hết, ăn muỗng thứ hai cũng chẳng sao luôn, nhưng mà tại vì mới bán máu mà nó mệt, cho nên đút cái muỗng thứ ba bà sặc, cháo nó văng vô trong cái áo dài của cô con gái mới mặc đó. Cô con gái cầm nguyên chén cháo đập xuống đất luôn. Sao bà không chết đi, bà sống hoài, bà đài tôi hoài vậy? Thằng con trai đó thì nó chửi cha nó khi cha nó run run cái tay ăn cơm đổ. Còn con gái nó đâu có biết cái áo dài nó đang mặc tại mẹ nó bán máu bù với cái tiền lương mua cho nó, cho nên bà mới bệnh thôi. Vậy đó mà đút một miếng cháo mày lỡ sặc văng vào trong áo dài mà nó đập chén cháo, nó phang vào mặt mẹ nó một cái câu tàn nhẫn lạnh lùng. Bà sao bà sống hoài vậy? Bà không chết cho rồi đi, bà đài tôi hoài vậy? Tất cả chúng ta đều có một cái tội như vậy. Tuy rằng đạo tràng của chúng ta không có ai giống như là cái chàng thanh niên đó hay là cái cô con gái đó, nhưng mà tất cả chúng ta đều giống nhau giữa chàng thanh niên và cô con gái đó là gì? Là từng xua đuổi hai ông Phật ra khỏi đôi mắt của mình. Mình đi về nhà, cha mẹ mình còn đó, mà mình đi về nhà mà mình hình như không thấy cha mẹ mình nữa, là mình đã xua đuổi hai ông Phật ra khỏi con mắt của mình rồi. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng con mắt này là cha mẹ của mình cho mình đâu? Mình từng xua đuổi. Có một cô gái đó học lớp 4, mẹ của cô gái đi họp phụ huynh học sinh. Đi vào trong trường rồi đó thì bạn bè của cô gái đó nó mới nói rằng là: ý má của mày đuôi, má của mày mù, má của mày một mắt, má của mày thấy ghê quá. Cô gái buồn và cô gái giận lắm, cho nên cô gái mới chui xuống dưới cầu thang nằm ở đó, cầu thang của trường của lớp đó, không chơi với bạn bè nữa. Về nhà cũng vậy, có mấy đứa con nít hàng xóm nó cũng chọc hoài: má mày đuôi, má mày có tật, má mày thấy ghê quá. Cô không chơi với những người bạn xung quanh hàng xóm mình nữa. Có một điều lạ là cô càng buồn, cô càng không chơi với ai hết thì cô lại càng học giỏi. Cô nói với mẹ cô: con cố gắng con học giỏi để con bỏ căn nhà này, con bỏ cái làng xóm này, con bỏ cái tật nguyền của mẹ luôn. Rồi cô gái cũng làm được việc đó. Cô gái học rất là giỏi, rồi cô lên thành phố, cô thi đậu đại học, rồi cô có chồng ở trên đó luôn. Cô nói với mẹ cô rằng là: tôi căm thù bà lắm, tôi căm thù bà đã đem lại cho tôi cái mà mặc cảm của cuộc đời, cái mà bạn bè nó chê tôi. Tôi căm thù căn nhà này, tôi căm thù cái nghèo, cái tật nguyền của bà lắm. Tôi đi tôi không bao giờ về, chết tôi cũng không về nữa. Thì cô gái bỏ nhà đi luôn đó. Lên trên đó có chồng. Chồng cô gái mới hỏi rằng là: má của em lúc này ra sao? Chết rồi. Trả lời một cách nhanh và tàn nhẫn, tức là muốn xóa bỏ đi cái lịch sử của cuộc đời mình, xóa bỏ đi cái nghèo và không muốn ai nhắc lại hết. Rồi sống ở trên thành phố 2 năm. Một ngày kia đó, ở trong trường nó mới chiêu tập tất cả những học sinh cũ đó mà thành đạt đi về để mà họp, gặp mặt nhau để mà họp, để coi coi truyền trao cho nhau những kinh nghiệm sống gì đó mà. Thì 2 năm cô đi về. Khi cô đi về đó thì họp xong, bạn bè vui vẻ cái cô từ trong trường đi ra. Cô đi lần sau quẹo vô cái hẻm nhà của mình, cô cũng chưa hay nữa. Thì vừa quẹo vào đầu hẻm đó thì có cái bà bán nước hồi xưa đó, hồi cô còn học trong trường đó đó. À, bà đẩy chiếc xe bán đá bào hồi xưa, bà vẫn còn bán tới bây giờ. Thì khi gặp cô con gái quẹo vô thì bà giật mình, bà mừng lắm. Bà nói: cô ơi, cô mới về hả cô? Chàng ơi, cô đi về trễ quá rồi. Má của cô mới chết cách đây khoảng 1 tháng. Thì cô gái cũng giật mình, sững hồn. Giận thì giận, nhưng mà điều nghe mẹ mình chết thì tất cả những kỷ niệm từ xa xưa nó quay về mà. Cô giật mình. Thì lúc bấy giờ cái bà hai ở đầu đường mới kể cho cô con gái nghe là cách đây khoảng chừng 6 tháng đó, khi mà cô mẹ cô mà còn khỏe đó, bà nhớ cô lắm. Bà có nhờ con trai của tôi viết hộ giùm cho bà một lá thư, rồi bà dặn tôi khi nào mà cô về đó đưa cho cô. Mà bà cũng nói rằng là: chắc nó không có về đâu chị ơi. Nó thề với tôi rồi là tới chết nó cũng không về, bởi vì nó căm thù cái nghèo và cái tật nguyền của tôi đó chị. Nhưng mà thôi, hôm nay thấy cô về rồi, tôi lấy cái lá thư này tôi đưa cho cô luôn. Cô gái bắt đầu đứng giữa đường đọc lá thư. Cô mở lá thư ra, bờ vai của cô rung lên, phải không? Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt là tại vì mẹ chết thì phải vậy thôi. Cô đọc: con gái yêu của mẹ, Mẹ thương con gái của mẹ lắm, bởi vì con gái của mẹ rất là thông minh, con gái của mẹ rất là học giỏi, cho nên mẹ thương con gái của mẹ lắm. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện. Khi mà con còn nhỏ, năm con mới 2 tuổi, con chạy con chơi trong sân nhà của mình đó, con chợt chân con té, mặt của con đập vào trong bụi tre, cho nên con mắt của con bị cái cành tre đâm xuyên qua con mắt. Con gái ơi, mẹ bồng con lên, máu từ con mắt của con chảy ra, mẹ đau lòng lắm, mẹ chết lặng cả người. Mẹ bồng con lên trên tay, máu từ con mắt của con chảy ra ướt cả áo của mẹ luôn. Mẹ bồng con, mẹ chạy vào trạm xá. Trạm xá mới chuyển con lên trên bệnh viện, và bác sĩ nói rằng: bà ơi, con mắt của con bé không còn xài được nữa. Mẹ gào lên, mẹ nói: bác sĩ ơi, cứu giùm con của tôi. Bác sĩ mới trả lời: chỉ có con mắt của bà mới có thể cứu con mắt của con bà thôi. Mẹ trả lời nhanh lắm: con gái yêu của mẹ, móc con mắt của tôi đi bác sĩ. Bác sĩ móc con mắt của mẹ thay vào trong con mắt của con. Năm con 4 tuổi, mẹ thấy đôi mắt của con sáng, mẹ mừng lắm. Và bây giờ con thành đạt rồi, mẹ lại càng mừng hơn. Mẹ biết bây giờ mẹ không còn ở bên cạnh con, nhưng mà con gái ơi, nếu có kiếp sau con căm thù sự tật nguyền của mẹ, thì kiếp sau con đừng làm con của mẹ nữa. Nhưng đối với mẹ, nếu còn có kiếp sau thì mẹ mãi mãi vẫn là mẹ của con. Vì hiện tại bây giờ mẹ đang sống trong trái tim của con đó, con gái yêu của mẹ. Lúc bây giờ cô gái quỳ xuống giữa đường luôn. Cô gái không ngờ con mắt này là của mẹ mình, vậy mà từ xưa tới bây giờ mình chửi mẹ, mình chửi cái con mắt mù của mẹ, con mắt tật nguyền của mẹ. Cô gái quỳ xuống nói: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con không ngờ đôi mắt này là của mẹ đã tặng cho con. Vậy đó mà ngày xưa con còn đi học, mỗi lần con đi học về mẽ mừng lắm, mẹ chạy đến mẹ vịn tay con, mẹ xách cái cặp táp của con dùng dằn, con giật tay con ra khỏi tay mẹ vì con ghê con mắt của mẹ. Con ngồi con ăn cơm, mẹ cũng ngồi cạnh bên con, mẹ nhìn con xây mặt chỗ khác con ăn cơm vì con ghét con mắt mù của mẹ. Con đâu có hiểu rằng chính con mắt của con mới là con mắt tật nguyền, và mẹ đã hy sinh con mắt của mẹ cho con. Vậy mà từ xưa tới bây giờ con luôn nguyền rủa, con luôn căm thù con mắt của mẹ. Con xin lỗi mẹ, phải không? Quỳ xuống giữa đường lộ xin lỗi như vậy. Nhưng mà quý Phật tử ơi, người con trai con xin lỗi bố, người con gái con xin lỗi mẹ, quá muộn màng luôn. Và tất cả chúng ta ngồi trong đây không phải giống như là cô gái và chàng trai kia, nhưng mà coi chừng chúng ta cũng có thể bị muộn màng như vậy đó quý Phật tử. Cho nên nhớ Phật là gì? Đầu tiên hết hãy nhớ ông Phật đã sinh ra mình mới gọi là nhớ Phật được. Cha mẹ nào ông Phật sinh ra mình mà mình không nhớ? Người ta hỏi mình đi tu là Phật tử rồi, các cụ, các bác, các chú, các anh, các chị, các em, có người nào được Phật thọ ký chưa? Mình trả lời chưa? Nhưng mà kỳ thật quý Phật tử ơi, ngày mà mình còn nằm trong tay của mẹ mình, nằm trong tay của bố mình, mình luôn được hai ông Phật đó so đảnh thọ ký mình rồi đó. Mình vừa bệnh thôi là hai ông Phật ngồi trên đầu giường đó, bàn tay từ hòa của hai ông Phật, Phật cha và Phật mẹ luôn để lên trán của mình, để coi con của mình nó bớt nóng chưa. Vậy đó mà hỏi thọ ký chưa, nói chưa. Ngày mình té là Phật mẹ chạy đến cạnh bên mình, đỡ mình lên, so vào trong vết đau của mình và nói: con ơi, con có sao không? Vậy đó mà mình nói Phật không che chở cho mình. Mình đi cầu Bồ Tát ở ngoài, mình đi cầu Phật ở ngoài, mà Bồ Tát sống cạnh bên mình, mãi mãi che chở mình dù mình chưa bao giờ cầu nguyện. Quý Phật tử đi đến mẹ Quan Âm, quý Phật tử thắp nhang, quý Phật tử cầu nguyện, nhưng mà lâu lắm Phật Quan Âm mới có thể hiển linh được. Nhưng mà Quan Âm ở nhà mình, Quan Âm tóc rối của cuộc đời mình mãi mãi luôn gia hộ cho mình. Con mắt của Bồ Tát Quan Âm tóc rối đó đi theo mình hoài luôn đó, từ khi mình còn nhỏ, rồi mình lên xe qua, rồi bắt đầu mình thành lập một mái ấm gia đình mới. Con mắt của Bồ Tát Quan Âm tóc rối luôn hướng theo mình. Vậy đó mà mình nói Phật Quan Âm không gia hộ cho mình, phải không? Quan Âm tóc rối đó quý Phật tử, Quan Âm tóc rối luôn che chở cho mình lắm đó. Mình bỏ Phật Quan Âm của mình, mình đi tìm Phật Quan Âm khác không à, phải không? Đạo tràng chùa Kim Phước nè, có bao giờ nhớ Phật Quan Âm của mình ở nhà không? Có nhớ không? Có nhớ ông Phật Địa Tạng ở nhà mình không? Có một chàng trai đó đi chùa Kim Phước, sau thời Pháp, sau cái khóa tu rồi đi ra ngoài, có cái ông già đó, ông nói rằng là chút nữa chú đi về nhà có Ngài Địa Tạng Bồ Tát đón chú ở nhà. Chú này mừng lắm rồi, vừa đi vừa niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, phải không? Vừa đi vừa niệm mà. Lâu dữ lắm rồi đi chùa mà bữa nay có Địa Tạng Vương đón mình ở nhà mừng lắm. Chú vừa đi vậy đó, đi đến nhà của chú, chú nhìn quanh quất sao không thấy ông Địa Tạng đổi mão mà ngủ Phật, không có cầm tích trượng gì hết, đi kiếm hoài không gặp. Mà tự nhiên rồi tự ở trong nhà, ông già của chú cầm cái gậy rung rung đi ra. Lúc bấy giờ một thoáng chú giật mình lời nói của ông cụ già: một chút nữa chú đi về có Địa Tạng Vương đón chú. Một thoáng thôi chú sững hồn, chú lạnh người hết. Chú chạy đến bên cha của chú và chú quỳ xuống. Chú nói: cha ơi, cha là Địa Tạng Vương Bồ Tát của con. Ngài Địa Tạng cầm tích trượng phá địa ngục, còn cha, cha ơi, chiếc gậy rung rung trên tay cha đã phá cái địa ngục bất hiếu trong tâm của con. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, chỉ có tình cha dày chắc mới có thể nuôi con. Chỉ có tạng, tức là cái lòng của cha chứa đủ mới có thể hy sinh vì con. Cho nên cha là Địa Tạng Vương Bồ Tát của con. Cha ơi, cái gậy tre trên tay của cha bây giờ đẹp cũng giống như là cái tích trượng trên tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Rồi chú ôm cha chú, rồi chú nói: cha ơi, cho con xin lỗi. Tất cả những gì mà từ xưa tới bây giờ con đã lỡ làm cho cha buồn đó, con xin lỗi. Thấy không? Cha của mình là Địa Tạng Vương Bồ Tát đó quý Phật tử. Vậy đó mà mình quên, cha của mình là ông Phật mà mình quên. Kính lại cha, Đức Phật buồn trống vắng, là hiện thân của mưa nắng gió sương, là hiện thân của các bụi đời thường, là Đức Phật của tình thương thầm lặng. Cha của mình là ông Phật mà có tình thương thầm lặng lắm đó, chứ không phải rằng là không thương mình đâu, phải không? Còn mẹ của mình đó là kính lại mẹ Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, là hiện thân của vất vả tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay nghìn mắt. Cho nên mẹ của mình là Quan Âm mà 1000 cánh tay đó quý Phật tử, phải không? Ai làm mẹ rồi là có 1000 cánh tay mới lo cho con nổi thôi. Một tay bồng con, một tay dẫn con đi, một tay vo cơm, một tay xách nước, một tay lặt rau muống, một tay kêu bằng là giặt đồ, một tay dọn cơm cho chồng ăn nữa. Cho nên nhiều tay lắm đó. Cho nên mẹ là Quan Âm tóc rối, mẹ là Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay, phải không? Một con mắt đó nhìn vào trong phòng để coi con của mình có ngủ yên giấc không. Một con mắt trong coi chồng mình đi làm xa có sao không. Một con mắt coi coi con của mình đi học đó nó có bị ai ăn hiếp không. Một con mắt coi con của mình nó té chỗ nào để mà kịp thời đỡ nó dậy. Cho nên mẹ mình là Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt đối với Phật tử. Vậy mà chúng ta quên những ông Phật đó, chúng ta quên một cách tàn nhẫn luôn. Chúng ta xua đuổi ra khỏi trái tim mình, xua đuổi ra khỏi con mắt của mình hai vị Phật đó. Vậy mà hồi nãy hỏi nhớ không thì Lan nhớ lắm. Bây giờ hỏi nhớ không thì tự nhiên đứng thinh ngồi nhìn xuống không, phải không? Từ bây giờ quý Phật tử ơi, chúng ta muốn nhớ Phật Thích Ca, chúng ta muốn nhớ Phật A-di-đà, điều đầu tiên hãy nhớ hai ông Phật ở nhà của mình đi. Muốn đem cúng Phật mười phương, trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca hiện tiền. Cha mẹ của mình là Phật đó quý Phật tử à. Ở đây đó, mình không nói thân thể của cha mẹ mình là thân thể của Phật, không phải. Mà ở đây thầy muốn nói trái tim yêu thương và hy sinh của cha mẹ mình giống hệt như Phật vậy đó. Ông Phật đó, cái người thương Phật, Phật cũng thương bao nhiêu, mà người phỉ báng Phật, Phật cũng thương bấy nhiêu. Phật sẵn sàng tha thứ hết. Cha mẹ của mình là một vị Phật mà tình thương cũng giống như các đức Phật trên thế gian này. Con bất hiếu cha mẹ cũng thương, con có hiếu cha mẹ cũng thương, con có lỗi cha mẹ sẵn sàng tha thứ. cha mẹ làm một cái gì đó tuyệt vời lắm, quý Phật tử cho mà không bao giờ nhận lại, giận mà không bao giờ để lâu. Không có cha mẹ nào giận con lâu hết, mới giận nó đó, nó mới chửi quá rồi chửi chửi ngồi khóc hụ hụ vậy đó, cái bắt đầu nó lệ nó má cho con xin 500, móc cho liền, móc đưa cho nó mà trên đôi mắt vẫn còn ướt lệ, phải không? Cho nên cha mẹ của mình là những vị Phật đặc biệt lắm đó quý Phật tử. Vậy đó mà khi mình có con lớn luôn mình quên ông Phật, con của mình nó xin 50 ngàn chơi game móc tiền cho liền, mà mẹ mình có tô hủ tiếu 10 ngàn mà mua nó nặng nề lắm vậy đó, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều có một cái như vậy hết luôn đó. Ở đây quý Phật tử, khi mà chúng ta có con rồi chúng ta mới thấu hiểu được tình thương của mẹ. Nhưng mà có nhiều người đó thì than phiền với thằng như thế này nè: chắc con á, với con gái của con nó nghiệp chướng, cho nên con gái của con nó giận con hoài, con gái của con nó không nghe lời, con gái của con nó ghét con lắm, nó son sỏn với con, chắc con với con gái của con nó có quan gia nghiệp chướng gì đó. Nhưng mà thầy nói với quý Phật tử là không có quan trái gì cả, phải không? Chúng ta muốn con của mình nó gọi mình bằng mẹ, chúng ta muốn con của mình nó nhớ mình, chúng ta muốn con của mình nó đừng có mắng chửi mình. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta hãy xem coi chúng ta có nhớ mẹ mình chưa, phải không? Chúng ta có mắng mẹ mình chưa? Chúng ta có bao giờ thương yêu mẹ mình chưa? Có đôi khi mình muốn con của mình nó kêu mình bằng mẹ một cách tròn trịa mà mình không bao giờ nhớ gọi mẹ mình một âm thanh tròn trịa cả, phải không? Rồi mình đổ thừa ngôn ngữ trần gian là túi rách chứa không đầy hai tiếng mẹ và cha. Mình đổ thừa ngôn ngữ trần gian là túi rách. Thật sự ra ngôn ngữ trần gian nó đâu có rách bao giờ đâu, mà chỉ có trái tim của mình nó bị rách đó quý Phật tử. Trái tim của mình bị rách cho nên âm thanh cha mẹ từ trong trái tim của mình nó lọt ra hết rồi, cho nên bây giờ quên âm thanh cha, quên âm thanh mẹ luôn đó, phải không? Cho nên nếu Phật tử gọi mẹ mình mà tròn trịa, tức là gọi mẹ mà tâm của mình chưa bao giờ giận mẹ. Mình gọi bố ơi một cách tròn trịa là tâm của mình chưa bao giờ giận bố của mình. Cho nên tất cả chúng ta đều có hai ông Phật tuyệt vời đó lắm đó quý Phật tử. Phải nên nhớ Phật, phải không? Nhớ cha nhớ mẹ là nhớ Phật. Cha mẹ là hai vị Phật thiêng liêng nhất. Trong đây chúng ta đến đạo tràng chúng ta tu, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tu để rồi chúng ta được cái phúc, chúng ta tu để chúng ta cầu nguyện cho con của mình. Có đôi khi chúng ta tu chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ của mình, phải không? Nhưng mà quý Phật tử ơi, đợi tới mình đi vào trong đạo tràng này, mình ngồi mình nằm niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi mình hồi hướng cho cha mẹ của mình thì chậm lắm. Cái cách cúng dường duy nhất cho cha mẹ mình sống lâu đó không phải vô trong đây cầu nguyện, không phải dâng hương đâu. Bởi vì đó, quý Phật tử chỉ cần làm cho cha mẹ mình cười là mình đã cúng dường 20% tuổi thọ cho cha mẹ mình rồi, phải không? Đâu có cần mình phải chạy vô chùa Kim Phước để rồi mình cứ lầm bầm mình khấn nguyện hoài: con đem công đức này hồi hướng cho mẹ con, đem công đức này hồi hướng cho cha con, cầu nguyện cho mẹ và cha sống lâu và sống mãi mãi chúng con, cầu nguyện bằng cái miệng. Như thế không có được gì cả. Chúng ta phải cầu nguyện bằng toàn thân, bằng cả tâm và thân của mình đó. Tức là quý Phật tử muốn cầu cho cha mẹ mình sống đời với mình, sống lâu với mình, thì quý Phật tử ơi, hãy cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười. Từ con nào mà làm cho cha mẹ mình buồn là làm giảm thọ 20% tuổi của cha mẹ. Làm cho cha mẹ mình cười là cúng dường 20% tuổi thọ cho cha mẹ. Đạo tràng chùa Kim Phước, làm cho cha mẹ mình cười nhiều hay khóc nhiều? Tất cả chúng ta đều làm cho cha mẹ mình khóc nhiều quý Phật tử à. Kính lại mẹ Bồ Tát buồn hay khóc mà? Không phải đương thâu mà vị Bồ Tát đó mà cứ khóc hoài đâu, mà tại chúng ta làm cho nên các vị Bồ Tát nó mới khóc thôi. Sanh con ra lúc mang con trong bụng khóc, phải không? Mang con trong bụng đã khóc rồi, sanh nó ra khóc tiếp. Sanh nó ra mà nó tròn trịa, nó kháo khỉnh cũng khóc. Mà sanh nó ra nghe bác sĩ nói nó thiếu sức cũng khóc. Sanh nó ra nó ngoan, nó đi đâu ai khen cũng khóc. Mà nó quậy nó quạng cũng khóc. Sanh nó ra nó học giỏi cũng khóc. Nó bỏ nhà nó bỏ học cũng khóc. Sanh nó ra nó hiền nó ở nhà không à, cũng buồn cũng khóc. Mà nó đi chơi nó quýnh lộn quýnh lạo cũng khóc. Nó thành đạt trong cuộc đời cũng khóc, mà nó thất bại trong cuộc đời cũng khóc. Nó có chồng, chồng nó thương nó mừng trong bụng cũng khóc, mà bị chồng nó đánh nó hoài ngồi ở nhà cũng khóc. Nói chung là Bồ Tát buồn hay khóc. Cho nên tất cả chúng ta, con trai cũng như con gái, làm cho cha mẹ mình khóc không đó. Con trai, có một câu chuyện như thế này. Chàng trai cô dắt đi đến một cái ngọn núi đó. Chàng trai cô dắt mới nói với tiên nữ Osana, là chàng trai nói rằng là tôi thương tiên nữ lắm, tôi muốn cầu hôn với tiên nữ. Tiên nữ Osana mới trả lời với chàng trai cô dắt rằng: người muốn cưới ta làm vợ được không? Nhưng mà xính lễ cầu hôn phải là trái tim của mẹ người. Tức là tiên nữ Osana nói với cô dắt: muốn cưới tiên nữ về làm vợ, tiên nữ bằng lòng, nhưng mà cái xính lễ để đi đến cầu hôn với tiên nữ đó là trái tim của mẹ cô dắt. Chàng trai cô dắt này buồn quá, thất thiểu ra về tới nhà rồi không ăn, không cười, không nói, đóng cửa phòng lại trong đó luôn. Bà mẹ mới thấy lạ quá, con trai của mình ngày xưa nó nói cười cười, bây giờ sao tự nhiên nó đóng cửa trong phòng, nó không thèm ra ngoài nữa. Bà mẹ mới đẩy cửa đi vào và hỏi con trai của mình: sao hôm nay con buồn quá, con không ăn cơm, tại sao không có nói chuyện? Cô giác mới trả lời thật cho mẹ mình nghe: con buồn quá mẹ ơi, con cầu hôn với tiên nữ Osana, nhưng mà tiên nữ nói rằng xính lễ cầu hôn phải là trái tim của mẹ, cho nên con đau lòng lắm. Không có tiên nữ Osana đời con vô nghĩa, nhưng mà nếu lấy trái tim của mẹ mà đi làm xính lễ cầu hôn thì con là một đứa con bất nghĩa, cho nên con buồn, bên tình bên hiếu không có trọn vẹn được. Bà mẹ nghe con trai của mình nói thế xong, bà quay lưng bà đi ra, bà khép cánh cửa phòng con trai của mình lại. Rồi khoảng 10 phút sau bà quay trở vào, tay phải của bà cầm trái tim, tay trái bà ôm lòng. Bà đẩy cửa bước vào và nói qua hơi thở thiều thào: đây trái tim của mẹ, con hãy đi cầu hôn với tiên nữ Sana đi. Chàng trai cô dắt mừng quá, chụp trái tim của mẹ đầy máu luôn, bắt đầu chạy ra cửa. Mẹ của cô dắt tay còn ôm lòng ngực của mình, bước từng bước đi khập khởi choạng choạng, nhưng mà vẫn nói với theo con trai của mình: cô dắt ơi, con đi từ từ kẻo té đau. Rồi bà ngã xuống, và bà gục xuống rồi trút hơi thở sau cùng bên dũng máu cô đơn. Con trai đâu có biết đâu, tất cả chúng ta cũng như thế thôi. Khi chúng ta lên xe qua rồi, quý Phật tử ơi, chúng ta đã lấy trái tim của mẹ rồi đó, nhưng mà không có đứa con nào quay lại để cảm ơn mẹ mình một câu đâu, phải không? Thằng thanh niên bước chân để mà vào trong cái trường đại học làm cha, học hoài không thuộc cái chữ cha ơi. Tất cả các cô gái đi vào trường đại học để mà học cái trường đại học làm mẹ, tất cả các cô gái mất đi cái chất liệu làm mẹ, phải không? Cho nên đó, bây giờ quý Phật tử để ý đi, mấy cái chàng thanh niên, thanh nữ còn trẻ, tất cả chúng ta lên xe qua một cách vội vã, chúng ta ghi tên mình trong cái giấy chứng nhận vào trường đại học làm cha làm mẹ vội vàng lắm, vào trong đó rồi cái mình học hoài không thuộc cái chữ CHA, học hoài không thuộc ME nặng mẹ, học hoài không thuộc, phải không? Cho nên cuối cùng rồi lại sát tay với nhau ký tên vào một bản án ly hôn, phải không? Hôn thú là một giấy chứng nhận cho cô dâu và chú rể bước vào trường đại học làm cha và làm mẹ, nhưng mà chú rể không thực hiện trọn cái chất liệu làm cha, cô dâu không thực hiện trọn cái chất liệu làm mẹ, thì cuối cùng rồi ghi tên vào một cái giấy ly hôn, phải không? Cho nên đó, ly dị là một bản án tử hình. Ly dị là một bản án tử hình, mà người bị xử tử chính là những đứa con vô tội đó Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta, mình làm sao cha mẹ của mình là Phật, mình sanh ra từ hai ông Phật đó, tất cả thế hệ sau này của chúng ta, những người cha trẻ, những người mẹ còn trẻ, hãy sống làm sao chúng ta mang chất liệu là Phật. Đừng sống mà ông Phật cha ở một nơi, ông Phật mẹ nằm ở một nơi, con của mình ở một nơi. Có nhiều đứa con nó nói: 18 năm nay con không được gọi cha, và 10 năm nay con chưa được gọi mẹ. Nó mở mắt chào đời là cha nó là lên thuyền sang bến khác, nó sống với mẹ nó được 10 năm, cái mẹ nó bắt đầu đi tìm tình duyên mới, rồi bắt đầu nó ở nhà với ngoại luôn, thấy không? Cho nên 18 năm tức là từ ngày mở mắt chào đời, nó không biết, nó không gọi được cái tiếng cha ơi đầy cảm xúc, không biết, không có gọi được. Nó than, nó nói là không biết mặt cha con nữa, làm sao con gọi cha ơi đây. Đó, rồi 10 năm nay con không có biết, con không có quên luôn cái tiếng gọi mẹ luôn. Tới 8 tuổi cái mẹ nó lên thuyền xác rồi, qua tình yêu khác nữa rồi, bỏ nó cho ông bà ngoại nuôi. Thấy không? Rồi nó than, nó nói bây giờ nó trong lòng của nó đó, nó không bao giờ có những cảm xúc về cha và mẹ. Thầy mới khuyên cô gái đó, nói con ơi, cha của con, mẹ của con, cái nợ đã như thế rồi, hai người đã ký tên vào bản án ly hôn, mà cái bản án tử hình này là chính con đó, thì thôi chỉ một lần tử hình thôi, con đừng để cho cái tội tử này nó chồng thêm nữa. Hãy sống với ngoại đi, ngoại là tình mẹ được, bình phương lên đó. Mà ngoại là gì? Ngoại là một tình mẹ gấp đôi, ngoại là tình mẹ được tăng lên, ngoại là tình mẹ được bình phương. Cho nên sống với ngoại là sống với mẹ mà gấp đôi tình mẹ luôn đó con. Cho nên hãy sống với ngoại, đừng căm thù cha mình và đừng giận mẹ mình, bởi vì đó chính là chuyện của những người lớn, không phải là chuyện của con. Cho nên con gái, con hãy sống với ngoại, tức là con sống với tình mẹ, con sống với nội là con sống với tình cha đó. Cho nên con gái nghe nói như vậy rồi thì con gái bớt buồn. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói tất cả chúng ta, cái thông điệp thầy gửi đến cho tất cả những người con trai con gái mới lớn hoặc còn trẻ đó, hãy cố gắng làm sao khi chấp nhận thương nhau, bước chân lên xe qua, thì phải nhớ rằng chúng ta bắt đầu học làm cha và bắt đầu học làm mẹ, để đừng bao giờ cho chất liệu tình cha, chất liệu tình mẹ bị phai mờ trong trái tim của những đứa con sau này của mình nữa. Phải không? Trên đạo tràng của chúng ta, mình tu về Phật, nhưng mà muốn hoàn tất cái hành trình về Phật, quý Phật tử ơi, tất cả mọi cái vấn đề nơi cõi ta bà thì quý Phật tử phải làm sao cho đẹp. Phải không? Giống như mình đi qua nước ngoài đó, thì mình còn thiếu nợ ở đây đó, bao nhiêu trả hết đi mình mới đi nước ngoài được. Phải không? Mình phải có vốn ở đây, mình phải có cơ sở làm ăn ở đây lớn đó, thì người ta mới cho mình đi chứ. Phải không? Cũng giống như vậy, nếu mà mình là hoàn tất được cái nhân đạo của mình, hoàn tất được cái hạnh làm người của mình, hoàn tất được cái hạnh làm cha, làm mẹ, làm con của mình, là quý Phật tử đã đủ một nửa thủ tục về Phật rồi đó quý Phật tử. Phải nhớ, mình làm sao cho gia đình của mình, cha, mẹ, vợ, chồng, con cái của chúng ta đều đẹp hết, thì mình mới đủ phân nửa hành trang về Phật. Đừng bao giờ đi chùa mà mẹ mình, mà mình không bao giờ có một chút gì thương yêu. Đừng có đi chùa mà mình bỏ bê con cái của mình ở nhà. Đi chùa là hoàn tất việc gia đình mới đến chuyện chùa sao. Phải không? Đi chùa cả gia đình đều vui. Đừng có đi chùa mà để cho con của mình nó cự nữ hoài. Mình đi chùa mà chồng con nó không thích, mình đi chùa mà vợ con ở nhà nó cằn nhằn. Đừng đi chùa kiểu đó, mà phải làm sao cho toàn bộ gia đình của mình phải thấm nhuần được Phật pháp. Đi chùa phải là tất cả mọi người đều an lạc hết. Ví dụ như mình đi chùa mà chồng mình không cho đi nghe. Mỗi đêm vô chùa kêu phước tụng kinh mà chồng nó nói tôi không cho bà đi, thì thôi anh không cho đi thì em ở nhà. Như thế thôi, bởi vì ông Phật luôn lúc nào cũng ở trong đầu của mình. Phải không? Mình ngồi ở nhà thì mình cứ niệm Phật. Mình đến mình niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Mẹ từ bi ơi, mẹ Quán Thế Âm ơi, xin mẹ hãy gia hộ cho con. Con hồi hướng công đức lành này, xin mẹ hãy xoay chuyển tâm của chồng con, để tâm của chồng con luôn nhớ Phật. Thì từ từ hồi quý Phật tử, chồng mình tự nhiên nó sẽ chở mình đi chùa. Rồi một ngày nào đó nó đi chùa nhiều hơn mình luôn nữa. Phải không? Thì như thế gia đình của mình nó sẽ được bình yên. Đừng bao giờ làm những cái gì giống như là làm lợi gan mình. Đạo Phật không có chuyện làm lợi gan. Ông nói ít tôi đi ít, ông nói gì tôi đi nhiều. Đừng làm những chuyện như vậy. Thấy không? Làm những chuyện như vậy tức là vô tình mình đẩy người bạn của mình đó xa rời Phật pháp. Phải không? Cái điều của người tu là gì? Là làm cho chúng sinh cảm hóa chúng sinh cho gần Phật pháp, chứ không phải để cho chúng sinh xa rời Phật pháp. Mình đi chùa mà mẹ mình không cho, đừng có trách mẹ mình. Thầy ơi, mẹ của con có biết đạo, bà không cho con đi chùa. Ví dụ như vậy là sai rồi quý Phật tử. Mình biết đạo, mình sinh ra mình biết đạo, mình là bản sao, cha mẹ mình là bản chánh. Nếu mà bản chánh không biết đạo làm gì mình biết đạo đây. Cho nên mình biết đạo là nhờ cha mẹ mình tặng cho mình đó quý Phật tử. Phải không? Nhưng mà mình đi chùa được rồi, cái mình nói rằng là cha mẹ không có biết đạo, cha mẹ không cho mình đi chùa, Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình đi chùa như thế nào mà vô tình để cho mẹ mình phải có những câu trách móc Tam Bảo, phải không? Mình hồi nãy tới giờ mình nói nhớ Phật, cái điều quan trọng là nhớ ông Phật ở nhà trước đã. Mình đã làm cho hai ông Phật ở nhà buồn hoài, mà mình đòi mình đi chùa để mà nghe ông Phật ở đây nói pháp. Mình vô đây mình cầu nguyện A Di Đà rước mình, mà hai ông Phật ở nhà mình không thèm nhớ. Mình đâu có nhớ cha mẹ của mình, đâu có nghe lời cha mẹ của mình đâu. Để rồi cuối cùng cha mẹ mình giận mình quá mới nói một câu xúc phạm đến Tam Bảo. Thì cái tội là do mình chứ không phải là mẹ mình đâu. Cái đó là cái không biết đạo của mình đó quý Phật tử à. Cái không biết đạo đầu tiên là cái không biết đạo hiếu, cái không biết đạo làm người, và cái không biết đạo Phật của mình luôn, chứ không phải cha mẹ mình đâu. Cho nên làm con đi chùa mà cha mẹ cản, cha mẹ không cho, thì hãy xét lại mình đi chùa vì sao mà cha mẹ không cho. Nhiều khi có chồng có con đi làm ăn gì đó mà bỏ chồng con ở nhà đi chùa, bạn bè rủ phóng sanh đâu kéo nhau đi, bỏ bê gia đình như thế, đi mà không tính toán được thời gian, đi không làm chủ được thời gian, không có thích hợp thời cơ, mình đi nó trật lúc dữ lắm luôn. Như thế mình đi chùa như vậy là sai đó quý Phật tử, không có nhớ một chút nào hết. Cầu nguyện đạo tại chùa Kim Phước của chúng ta phải sống đúng cái tinh thần hai chữ Kim Phước, phải không? Kim là gì? Là cứng rắn, là kiên định, là vàng đó, là sự mạnh mẽ, là sự không thối chuyển, là không nghiêng ngửa và không lay động. Cho nên chữ Kim Không là gì? Là vô lượng thọ Như Lai A Di Đà Thế Tôn đó. Rồi cái chữ Kim thôi là quý Phật tử của chúng ta bước ngang cổng chùa Kim Phước, đi ngang cái chữ Kim là chúng ta đang đi ngang cái bụng của Phật A Di Đà vô lượng thọ. Còn chữ Phước là gì? A Di Đà vô lượng công đức đó quý tử. Hai chữ Kim Phước thôi là chúng ta đã thấy chúng ta đang sống trong hơi ấm của Phật A Di Đà rồi. Vậy mà vào trong chùa Kim Phước Phật A Di Đà, ngồi trong đạo tràng Kim Phước này là chúng ta đang ngồi trong bụng của Phật A Di Đà đó quý Phật tử. Cho nên nhớ, mình là đạo tràng Kim Phước, mình là Phật tử chùa Kim Phước, mình đến đạo tràng Kim Phước mình tu, tức là quý Phật tử đã nhận được ở trong tâm của mình hai chữ Kim Phước, tức là A Di Đà vô lượng thọ và A Di Đà vô lượng công đức. Người nào mà nhớ được chúng ta đang sống trong A Di Đà vô lượng thọ, đang sống trong A Di Đà vô lượng công đức, là quý Phật tử đang được A Di Đà vô lượng quang che chở đó quý Phật tử. Cầu nguyện đạo tràng chùa Kim Phước của chúng ta mãi mãi sống trong tinh thần của Phật A Di Đà, mãi mãi là những người con có hiếu, mãi mãi cha mẹ của mình là Phật ra đời đầu tiên trên thế gian này. Cầu nguyện một lần nữa, đạo tràng chùa Kim Phước mãi mãi sống trong hơi ấm của Đức Phật A Di Đà Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.